29. Sự khiển trách của Ngài Duy Ma Cật với ông Tu Bồ Đề về vấn đề khất thực.
Đây, bây giờ ta triển khai cái chương mới nè, cái mục mới nè, lại vấn đề khất thực. Nghĩa là cũng vấn đề khất thực nữa, mà đây là tới phải nhân là ông Tu Bồ Đề. Ông này thì chủ trương rằng là đi khất thực nhà giàu để gieo phước đức cho nhà giàu đó. Vì nhà giàu phước đức nhiều quá rồi, bây giờ họ hưởng là họ sung sướng quá, họ vui sướng quá là họ ăn chơi, họ trị lạc, họ quên đi những cái nỗi khổ của chúng sanh. Rồi họ làm những cái điều là phất đức chẳng hạn. Cho nên là phải đến với họ. Đức Phật và ông Sa Bồ Đề bảo hiện giờ trưởng giả Như Ma Cật đang bị bệnh. Sa Bồ Đề thầy phải đi thăm bệnh ông ấy. Ông Tu Bồ Đề thưa bạch Thế Tôn, con không cam lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Như Ma Cật. Bởi vì trước đây có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà của ông. Lúc bấy giờ ông lấy cái bình bát của con xếp đầy một bát cơm và nói với con rằng: à, ông Như Ma Cật cũng vẫn bố thí, vẫn cũng vừa vậy, nhưng mà cũng vừa người nói vậy đây nè. Thưa ngài Tu Bồ Đề, người khất thực ở nơi bạch thực có cái tâm bình đẳng, ở nơi các pháp cũng có tâm bình đẳng. Nghĩa là phải lấy cái tâm bình đẳng mới lên khất thực. Bởi vì ông Như Ma Cật biết rằng Tu Bồ Đề là lựa nhà giàu, mà đến nhà trưởng giả Như Ma Cật khất thực cũng là đến cái điểm nhà giàu. Vì vậy là nên mở đề là người khất thực là phải có tâm bình đẳng đối với việc khất thực cũng như đối với các pháp. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng và ở nơi vật thực cũng phải có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thiên chủ cúng dường. Nghe mệt rồi đó, nghe mệt rồi đó. Ông Như Ma Cật là chính ông hiện giờ là người thiên chủ cúng dường, mà ông Sa Bồ Đề thì đi khất thực là lửa nhà giàu, mà đến nhà ông là một điểm nhà giàu trong nhiều cái điểm nhà giàu khác. Như vậy nghĩa là ông lửa nhà giàu mà ông đi khất thực là ông không xứng đáng nhận cái của người cúng dường rồi đó. Nói tới đó là ông Tu Bồ Đề nghe đã bắt đầu là lung lung xương sống rồi đó. Thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn tuần dâm nộ si, mà cũng không hoàn thuận với dâm nộ si, không cần quỷ hoại thân này mà vẫn tường thuận với cái tốt nhất chân pháp giới, không cần vượt si ấy mà cũng có giải thoát. Ngay nơi có ngũ đạo mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không học hạnh tứ đế, không phải không học hạnh tứ đế, không đắc quả, không phải không đắc quả, không phải phàm phu, không phải xa rời pháp phàm phu, không phải thân thánh nhân, không phải không thánh nhân, dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài các tướng của tất cả pháp. Được vậy mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Cái đoạn hết sức nói, đây là giáo lý liễu nghĩa thượng thừa này. Đây ta bắt đầu ta đọc nghiên cứu đây này. Không cần đoạn tuần dâm nộ si, mà cũng không tùy thuận với dâm nộ si. Thường thường ai cũng sợ dâm nộ si, tức là sắc sanh hay là trộm cắp hay là tà dâm hay là sân hận hay là thiếu mê đó mà. Nhưng mà đây gọi tắt là dâm nội sinh. Không cần đoạn từ nó. Nghe câu kỳ cục ha. Không cần đoạn từ nó. Thì với cái ý này đó, quyền giác thiền sư mà trong chúng đạo ca đó, ngày diễn đạt ra cái câu cái bài thơ đó: quân bất chiết, tuyệt học vô duyên nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng bất cầu nhân, vô minh thật tánh tích phật tánh, ảo quá không thân tích phật thân. Là cái nghĩ này. Này các ngài có nghe không? Những bậc tuyệt học vô duyên, những bậc mà thành tựu được cái đạo mà đến cái đỉnh cao rồi đó, khỏi cần tu tập gì nữa. Người ta không từ vọng tưởng, không có ý từ vọng tưởng. Cho nên ở đây ta nói đây nè, không cần đoạn dâm nội sinh, nghĩa là không cần trừ, không cần đoạn bỏ dâm nội sinh, không cần trừ bỏ vọng tưởng, mà cũng không cần cầu cái chân như cái Bồ Đề Nước Bàn gì cả. Vì cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, vô minh không có thật tánh. Thế nào mà ta không làm chủ động được lục căn của ta, vì vô minh nó tác động, nó hoành hành đau khổ nhiều lắm. Vì cái thấy, vì cái nghe, vì cái ngửi, vì cái nếm, vì cái xúc, vì cái biết, nó làm ta khổ nhiều lắm lắm. Nhưng mà nếu ta giác ngộ, ta làm chủ được, ta nhận thức được dạng pháp như quyển như quá, như thành càn pháp bà, như trăng với nước, như là cái chuối không có tự chủ vân vân, thì tất cả những cái vọng tưởng đó nó không làm gì ta được hết. Vì vậy cho nên không từ vọng tưởng mà cũng chẳng cần cầu chân đi. Nhưng mà ở đây là cái giới này là quan trọng, nó cách nghĩa đây nè. Không đoạn tùy danh nổ sinh mà nhưng cũng không tùy thuận với danh nổ sinh. À, nên nhớ cái chỗ đó là không cần đoạn cao, mà đồng thời ta cũng không tùy thuận theo nó. Chứ không phải là không đoạn từ rồi để cho nó muốn làm gì làm, không tùy thuận theo nó. Vì biết rằng nó không có tự thể cố định, cho nên biết nó như quyển như quá rồi. Cái thật tánh của nó là không, là thật tánh mà. Cũng như cái thật tánh của qua đó mà giữa không là hư không thanh tịnh mà. Cho nên không từ. Thế nhưng là không vì vậy mà đam mê đóng đuối cái qua đó trong không. Thành ra không từ dâm nội sinh mà không tùy thuận với nó. Cỡ đó là được rồi, không tùy thuận với nó. Không muốn quả cái thân này mà vẫn tùy thuận với cái tướng nhất trên pháp giới. Người tu hành mà chờ cái ngày chết rồi mới mong được thành Phật giải thoát Bồ Đề Nước Bàn là tu sai lầm hoàn toàn. Cho nên cái người tu hành á phải tôi luyện trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ, cải tạo phiền não của mình. Nhưng bây giờ ta có những cái sự an lạc, những sự hạnh phúc Niết Bàn của ta mới lên từng mức vậy này. Cho tới vô thượng Niết Bàn. Trí tuệ của ta mỗi ngày nó phải vượt lên từng mức vậy. Cho tới ngày nào mới lên tới vô thượng Bồ Đề bằng cái thân tướng đại này mới là đúng đây nè. Còn nếu mà mình tu mà không có kết quả mà người buồn bực hoài chờ cái ngày chết để là hy vọng sau này mình thành Phật, được Phật độ, Phật nước gì đó, hoàn toàn là tu không có kết quả, sai quấy, hoàn toàn là không có kết quả, và tu uổng công đó. Cho nên đây nó nói rằng là không quả cái thân này và vẫn tùy thuận với cái tướng nhất. Thứ nhất đây cũng là pháp lý nhất chân, không có đi đâu cả. Đừng hy vọng ở cõi này, cõi Phật là ở nó hướng nào, trên cao, trên xa gì đó, không có. Không cần việc trí án mà cũng có giải thoát. Vấn đề là mình làm chủ thôi. Cố gắng mà tôi luyện mà làm chủ, dẫn niệm cái quán trí, hành thâm bát nhã ba la mật, để cho thấy được ngũ uẩn giai. Giai không thì nó sẽ vượt qua tất cả khổ ác. Cho nên không cần việc trí án mà vẫn được giải thoát. Nghe lên cái tốt ngũ đạo mà được giải thoát. Nghe nói trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong chúng sanh, trong người, trong trời mà được giải thoát. Cũng như các bậc A-la-hán và Phật của chúng ta cũng ở trong cái tướng ngũ đạo này mà Phật có Bồ Đề Niết Bàn vô thượng đó chứ, ngài có đi đâu có đâu. Tùy kỳ tâm tịnh mà Phật tạo tắc Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiến tịnh, thì tâm ta học cái chương đầu đó này. Cảnh này đối với Phật là vấn đẹp mà, chứ đâu phải là ô uế. Ô uế là tại sao là Phật không có cái nhìn tông sáng, cho nên nó mới thành ô uế thôi. Vì vậy cho nên thành Phật không cần phải đi đâu nữa. Ở trong cái ngũ đạo này mà được giải thoát, không mở cũng không cột, không học hạnh tứ tế, không phải không học hạnh tứ tế. Tứ tế là tại vì mình chưa hiểu được, mình chưa có trí tuệ, mình tổng kết nó lại, thành ra mình phải học. Nhưng mà kỳ thật ra tứ tế mà tu tập mà có một cái trình độ, cái trí tuệ bát nhã rồi đó, thì vô khổ tập diệt đạo, nghĩa là vô khổ đế, vô tập đế, vô diệt đế, vô đạo đế. Không có khổ đâu. Cái khổ mà của chúng sanh bị khổ đó là do chúng sanh chưa hiểu được chân lý. Còn chấp mắt, chấp ngã nặng nề, chấp pháp nặng nề, cho nên nó mới sanh ra khổ. Chứ kỳ thật khổ đâu mà có. Vì vậy cho nên pháp tứ đá mà tới cái đạt, tới cái đánh cao là vô khổ tập diệt đạo. Pháp thập diệt nhiên cũng bỏ luôn, do vô minh, diệt vô minh tịnh, đại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tịnh, bỏ luôn hết. Đấy là cái giáo lý đại thừa là không như vậy đó. Khó nghe đó, mà đại chúng mà nghe cái này mà tư duy rồi là các ngài đạt tới cái chỗ mà tu hành như trò chơi mà kết quả rất lớn lao. Không đắc quả cũng không phải không đắc quả. Nói đắc quả là nói cái bằng thế giới tất đàn vậy, chứ có cái quả gì đâu mà đắc. Khi nào bị phiền não vô minh tham sân si mạng nghi phẩm hạnh phú não tật sơn nó tác động, nó hoành hành cả ngày thì gọi là người phàm phu không đắc quả. Còn cái người mà diệt trừ, chẳng hạn như là diệt trừ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, diệt trừ được cái đó rồi thì tự nhiên thân tâm nó có sự an lạc, nó có sự giải thoát, thì gọi là đắc quả tu đà hoàng. Chứ kỳ thật có đắc quả gì đâu, không có đắc quả gì hết. Cũng giống như là nếu mà bà con ta ở cách đây là cả trăm năm mà ít có được học hành á, thì cũng người như vậy mà ít có được học hành, không được học hành ở quê mùa mà, thì gọi là người dốt. Người dốt là người không biết chữ, là người là không có bằng cấp. Rồi còn cái người nào mà được học, biết chữ, có bằng cấp thì gọi là người này có bằng cấp. Chứ kỳ thật nó bằng cấp đó, nó cũng chẳng có ở trong cái con người đó, không có gì khác hết. Tại vì là có học cho nên nó có biết chữ gọi là người đó có bằng cấp tiểu học, bằng cấp trung học. Còn cái người kia tại vì không có điều kiện để học, vì vậy cho nên là không có biết chữ, chứ cũng là người đó thôi, cũng là mắt tai mũi lưỡi, cũng là tứ chi ngũ quan như vậy thôi à. Nhưng mà cái trí tuệ của người có học nó mở mang, thì gọi là người này là người có bằng cấp, gọi là người này là người có học. Mà khi mà học rồi, đã tới cái độ chỗ đó rồi thì là tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng nó cũng y như người không học vậy. Cho nên cái vấn đề là bồi dưỡng cái trí tuệ giác ngộ thì nó có bồ đề niết bàn, chứ thật là bồ đề niết bàn không có cái nào ở ngoài nó đem vô cho người đó, cũng thân tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng đó thôi. Không phải phàm phu mà cũng không phải xa vời phàm phu. Cái người mà có được bồ đề, có được niết bàn là người đó không phải phàm phu. Tại vì người ta có cái trí tuệ nhận thức chân lý, người ta có cái giải thoát thiện não vô minh là không phải phàm phu. Nhưng mà không xa rời phàm phu là vì người đó cũng ở trên mặt đất này tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng và cũng ăn cơm uống nước giống như vậy. Nhưng nó khác hơn là cái trí tuệ giải thoát giác ngộ thôi. Không phải là thánh nhân mà không phải không thánh nhân, dù thành tựu tất cả pháp mà rời ngoài cái tướng của tất cả pháp, y như tất cả pháp, nhưng mà nó có cái rời ngoài. Giống như là một vị dược sĩ, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư ở ngồi lẫn lộn trong chúng ta này cũng y như vậy, tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng cũng có người như vậy. Nhưng mà tâm hồn, cái kiến thức của người ta nó khác hơn là cái người mà không có được học như vậy. Được vậy nên nhận thức ăn. Còn nửa số ngày của bồ đề không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Câu nó nghe kỳ lạ không? Không cần tìm gặp Phật. Bởi vì sao nói như vậy? Có nghĩa là trong mọi người là ông Như Ma Cật cho biết là trong mọi người đều là Phật tánh sẵn hết rồi đó. Mọi người là Phật rồi đó. Còn mà các vị mà tìm gặp Phật bên ngoài nó có chừng nha, có chừng mấy vị tìm không phải Phật rồi nha. Các vị coi thêm phim đề thiên đại thánh nó vô trong cái chùa Luân Âm á, vô đó tâm trạng mừng quá trời quá đó, vô tới chùa Luân Âm mừng quá, tâm trạng mừng lại ôi lại liên tôn. Nhưng mà nói của mắt trí tuệ của tôn ngộ không á, ngộ được tác nhã trên không rồi đó, là đi tới chùa cho động không có rồi mới chú hụt cái gì nghe cái tâm tâm chú hụt. Nếu cái mùi tinh tinh ấy, đúng như cái mùi thích đó sư phụ. Đó, trong khi đó tâm tạng là người phàm mắt thịt đó mà, vô gặp Phật mừng quá, ai về đâu ở dưới cúi lại lại trên mấy ông miệng miệng rút lắc rút lắc. Cười là nghĩa là ta sắp có một bữa nhậu ngon lành. Thế thì Phật ở ngoài, tìm Phật ở ngoài coi chừng nha. Không dễ gì gặp Phật đâu à, gặp Phật giả đây. Nói vậy các vị nói, vậy đi chùa ta thờ biết bao nhiêu đây là ta đàn, đang đi cúng chùa đây mùa hạ, là ta đi cúng ta lại, là cả mấy chục chùa đây mà ông gì này nói kỳ vậy. Là ta lại gì không cúng Phật hay sao? Coi chừng à. Kinh Bát Nhã các vị học rồi, vô giữ các kiến nhã, giữ âm thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến như lai đấy. Vô trên là thanh ba nai thứ cấp tấm ngôn vậy đẹp, mà cha là Như Lai cũng còn chưa chắc chúng. Bởi vì chuyển lên tấm ngôn là người có phước báo cũng có thanh ba nai thứ cấp. Dựa vào những cái lời thứ cấp hơn, có những cái ngoại đạo tà giáo như ta học trong Kinh Lăng Nghiêm đó, nó xuất pháp rất là hay. Thậm chí nó xuất pháp rồi, nó còn làm cho người ta cái là đi chỗ này, đi chỗ kia, ngồi một chỗ mà vẫn đi được chỗ kia chỗ đó, lấy đồ đem về đây nữa cơ. Nhưng mà cái đó cũng chưa phải là gặp Phật, mà là gặp ma nữa, là khác cơ. Do đó cho nên coi chừng cái vấn đề mà tìm Phật để gặp Phật nha. Ở đâu mà Phật, nhưng mà Phật ý muốn nói rằng là đừng bao giờ tìm Phật ở bên ngoài. Cho nên là theo ngài Tu Bồ Đề không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Pháp Phật nghe bằng kiểu nào? Nếu mà nghe pháp Phật mà đúng mức là phải pháp pháp bổn nguyên, bổn nguyên pháp thì còn cái gì để nói? Là cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề là pháp pháp bổn nguyên pháp. Các pháp gọi là pháp, nó là cái nguyên pháp. Thì còn nghe là nghe cái gì? Rồi nguyên pháp pháp gì pháp, cái pháp mà gọi là cái pháp không đó, pháp qua đó cũng là pháp thôi, cũng là một thứ chấp đó. Thế thì nghe cái gì? Và kinh Bát Nhã nói rằng là vô nhãn nhĩ tỷ địa thân ý vô thất sinh nhân vị xuất pháp vô nhãn giới nãy chứ ngôi đức giới vô minh diệt vô minh tận nãy chứ lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ vô tạp vô diệt vô đạo vô trí diệt vô đắc. Thế thì nghe pháp khác pháp nào để nghe? Pháp đó chẳng qua là trong lúc sơ cơ đầu tiên Như Lai nói vậy thôi, mà ở đây là nhằm đưa con người, đưa các vị đệ tử A La Hán này đạt tới cái đỉnh cao vô thượng, cho nên nghe những cái pháp bình thường đó là chưa đạt yêu cầu. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ rằng kinh nó có từng bậc nha, Lãm Ngũ Thời Bát Giáo Sĩ Quan Sinh Luật Luận nha, bây giờ nắm được cái chân tam muội hải, phải kiếu thất đại tướng khoa, phải biết lúc nào là khai hợp, phải biết lúc nào là văn tu tu mới để tiếp nghĩa thiên mới được đạt tới đó. Phải biết thế nào là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, để nhất nghĩa tất đàn. Kinh này là nói cái lý để nhất nghĩa tất đàn, nói cái lý tối thượng thừa, hướng dẫn người ta đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng. Chứ ta không nói cái chuyện một phước báo tầm thường. Cho nên những cái đạo này nó sao khít. Ngoại đạo sơn ngoại đạo chú lâu na ca viết mạc và lê câu xa lê như tử sang xà giả tự ni nghĩa là a kỳ gia chính xác khâm bà la ca ca la câu đà ca chiên viên ni trường đà nhã đệ tử. Nói chung là sáu cái tên này là sáu cái tên đầu đoàn trưởng đoàn của các cái đứng vào cái hàng là tông là tông chủ của cái thái luật sư ngoại đạo. Ở Ấn Độ nó có cái kiểu luật sư ngoại đạo có 6 tháng, có 6 người đứng đầu là cái tên này, 6 tên này. Ông là chủ trương lõa thể nghĩa là không mặc quần áo, ông thì chủ trương là khổ hạnh, ông thì chủ trương là đoạn kiếp, ông thì chủ trương về thuần kiếp, ông chủ trương về phi hữu mà phi vô, vân vân. Là 6 thứ gọi là luật sư ngoại đạo. Bọn đó phải là thầy của ngài. Ngài thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia, họ đọa vào địa ngục ngài cũng đọa theo, được như vậy mới xứng đáng họ nhận vật thực của người thiếu chủ cúng dường. Đâu ra cái đoạn này đã chúng đọc thấy khiếp đảm chưa? Luật sư ngoại đạo là thông thường là Đức Phật bác mà khiển trách về cái lối tu hành sai quấy đó. Mà ở đây á, ngài Như Ma Cận nói rằng là ngài đối với bọn luật sư ngoại đạo, ngài phải kính nó làm thầy, ngài phải quy y nó, rồi chừng nào nó đọa địa ngục ngài cũng sẵn sàng đọa theo. Đấy, được vậy thì mới nên nhận thức ăn. Là nói như là nói cái gì? Nói vậy là cái chỗ này đây nè, cái chỗ yếu điểm đó là cái chỗ này đây nè. Nếu mà chúng ta tu hành đây là nói chung bây giờ chúng ta rồi nè nha, mà còn thấy ông thầy này tốt, ông thầy này xấu, ông thầy này đẹp, ông thầy này thấy dễ thương, ông thầy này thấy ghét, ông thầy này nói cho nghe cái tiếng giòn 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 nghe đẹp, ông thầy nói nè, ông thầy này nói cho nghe nó hùng hồn, nó dữ tợn giống như nhà diễn thuyết của chúng ta, cho nên là tôi thích cho ông thầy mà nói giòn giòn nhỏ 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 dễ thương đó. Tôi thích cái ông thầy nói nhỏ nhỏ dễ thương nên tôi cúng dường cái ông thầy này, còn cái ông này nói mạnh quá tôi nghe nó đứt cái lỗ tai tôi. Như vậy là thế nào? Như vậy nghĩa là cái người đệ tử mà còn như vậy nghĩa là còn thương, còn ghét, còn tốt, còn xấu, còn đáng cúng, còn không đáng cúng, mà cúng vậy là cúng cái người mình thương, cúng không cúng cho cái người mình ghét. Mà cái ông này chú nguyện có vẻ nghe êm tai hơn, còn ông này chú nguyện không êm tai, thế thì cúng để cầu cái êm tai, cúng để được cái thỏa mãn cái lòng thương. Như vậy thì sự cúng dường đó, sự thọ giáo đó còn xa lắm mới tới vô thượng Bồ Đề. Mà ở đây nói như vậy nghĩa là lục sư ngoại đạo là những cái bọn, những người mà tu sai lầm đối với đạo Phật, mà đạt tới cái đỉnh cao của cái người mà đạt tới đỉnh cao rồi, đó là ta không còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ, Tướng thọ giả, ta không có thấy ai là người khác hết mà. Nghĩa là tất cả mọi người đều là bình đẳng. Còn vấn đề mà đọa họ đọa đi con cũng đọa theo đó hả? Không có gì khó hết. Quang minh tịch chiếu biến hà sa phàm thánh đồng quy cộng ngã gia nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Khi mà các vị mà nhất niệm mà không, các vị thành tựu được cái vô sanh vị trí không còn, không còn mà sanh cái niệm thương quán thể quấy tốt xấu hơn thua lắm. Địa ngục ở đâu mà các vị có để cho các vị đọa mà đã theo, đã có cái đỉnh cao đó rồi là không còn có địa ngục nữa, không còn có thương, có ghét, có phải, có quý, có tốt, có xấu, không còn có thiện quả, tướng tướng đều xa rìa. Thì nói họ đọa địa ngục, ông cũng đọa theo, chứ kỳ thật khi mà được mà không vấn đề như vậy rồi là có muốn tìm địa ngục đi, lịch chơi một lần cũng có. Cái chỗ này là cái chỗ sâu vô vết của đạo. Chứ ai tu hành gì mà ta chọn thầy chứ, ta chọn thầy đức trọng đạo cao dễ thương đàng hoàng tâm tướng chứ, ai mà đi chọn cái luật sư ngoại đạo mà là những cái người mà là thông thường là trái đạo Phật, không đúng chân lý, mà bây giờ quy với họ kiếm họ làm thầy, họ đã mình đọa theo là nghĩa làm sao? Ở đây là nhận cái chỗ nghĩa là mình phải xóa bỏ tất cả cái phân biệt, cái trí phân biệt, mà phải sử dụng cái qua phân biệt trí, cũng gọi là cái căn bản trí, nhìn tất cả đều bình đẳng. Đối như vậy mới nên thọ nhận thức ăn. Mà đối như vậy rồi thì dầu ông có muốn tìm địa ngục mà mua một cái giấy mà $1,000 để đi vô trong đó tham quan địa ngục cũng không có nữa mà. Bởi vì địa ngục nó có là nó phát xuất từ ở nơi cái tâm cực tham, cực sân, cực cái do cái người mà tạo thập ác nghiệp. Cho đây mà cái tâm mà đạt tới cái chỗ vô phân biệt trí, nó thành tựu được nhất thiết chúng ý rồi, thì địa ngục ở đâu? Cho nên cái đoạn kinh này là cái đoạn kinh không dễ gì giảng mà cũng không dễ gì nghe. Mà cái người mà nghe được cái này là cái người phải nhiều tu duy sâu sắc, phải có quá trình học đạo, bằng không là nghe không biết nói cái gì nữa nha. Cho nên cái đoạn này là cái đoạn số 3 này là tôi vừa tôi viết ở trong cái phần tịch chỉ đây này nhé. Nè, gặp Phật qua 32 phút, gặp Phật qua dẫn thuyết pháp. Chứ pháp hay chưa hẳn đã là được Phật, được gặp Phật Như Lai mà. Đây, thì nhất đơn giản và gọn vậy đó. Điều đó để nhắc cho đại chúng rằng là nhân vị pháp kiến ngã nhân thân toàn ngã thị nhân hành và đạo bất năng kiến Như Lai. Cho nên đâu cần gặp Phật. Phật sao chứ? Phật là Phật Như Lai Như Giác Diệu Tâm này nè, Phật là Phật Tri Kiến Phật này nè, mới là cần. Chứ tìm gặp ở ngoài kia đi, chưa chắc được gặp đâu. Đây nè, gặp Như Lai Như Giác Diệu Tâm mới thật là gặp được Phật và mới nghe được pháp Phật. Đây nè, còn huấn luyện cái tâm tâm bằng đây nè, sâu sắc không sợ tiếng gấm của sư tử, người nạn không có ý mắt tim vẽ, thể nhập được cái thật tướng của ngu, của thật tướng của ngu si, thể nhập thật tướng thì còn ngu si đâu nữa để mà kỳ thị với cái bọn ngoại đạo lục sư. Cái người mà thể nhập được thật tướng của giảng pháp rồi, nhận thức được rằng thật tướng là vô tướng, giảng pháp là duyên sanh duyên nguyện, giải không thật tướng là vô tướng, thì đâu có còn cái ý kỳ thị là đây là luật sư, là cái đám này là đám lõa thể, đám này là đám cấp đoạn, đám này là đám cấp thừa thường, đâu còn nữa. Mà chính cái quan niệm không còn thấy có chấp mắt như vậy chính là đạt tới cái chỗ thật tướng của giảng pháp rồi, thì còn kỳ thị, cái ý niệm kỳ thị đâu còn. Và hoàn toàn thanh tịnh rồi thì các địa ngục ngạ quỷ xuất sanh tam bộ ác đạo đâu còn. Nguyễn Vĩnh thân hợp tăng lây nổi, tham sân si trùm nổi như bọt bèo, thì ai tạo nghiệp và ai chịu khổ. Vì vậy cho nên đâu có chịu khổ. Bảo rằng là bọn luật sư ngoài đạo đọa ông cũng đọa thêm, nhưng mà địa ngục ở đâu mà đọa chứ. Ngũ quẩn phù hư không cứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc. Thân ngũ quẩn này không có thiệt, tam độc cũng không có thiệt, địa ngục ngạ quỷ chúng sanh cũng là do ác nghiệp của chúng sanh mà có, mà đây đạt cái chỗ mà thật tướng của giảng pháp rồi thì không có chỗ để đọa mà. Chẳng cầu chân vì vọng chân cả hai đều vọng, bất cầu chân bất đoạn nhận. Còn lá cầu nha đại chúng để ý này, nữa thưa ngài Tu Bồ Đề, cứ xông tha trong các thứ tà kiến, không cần tất né để đến niết bàn. Bởi vì niết bàn sanh tử lãnh không qua, tìm niết bàn mà ở là cảnh nào khác xa xôi là không đúng đâu. Thân tại hải sông lưu mít thủy mà nhiệt hành lãnh thượng mạc tầm sớm, ta đang ở trong Bồ Đề đâu niết bàn đấy. Giống như là ta đang ở lội dưới nước, điểm nước ngọt, ta chỉ cần há miệng ra thì ta có nước ngọt thôi. Ta đang đứng trên núi đó, ta đang ngoạn cảnh trên núi đó, nhưng mà nếu ta không kéo là ta không biết ta đang ở trên núi. Cho nên là không cần tránh né để kiếm được nước bàn, hãy ở ngay trong tác nạn, không được không nạn, nhập cuộc vào thiền não, sao lìa đó không tỉnh đi, ngài được tam muội vô tánh, tất cả chúng sanh cũng được tam muội vô tánh đó. Người thứ sử của ngài không được gọi là vô đất quyết liền, kẻ cúng dường ngài dọa con ba bường nhã. Ê, việc đốn rồi đó, ngài phải có sanh cái tâm phân biệt vậy đó mới được, đừng có phân biệt rồi. Bởi vì là nếu mà không khéo là ngài làm cho thí chủ ngài đọa trong ba đời ác. Bởi vì thí chủ của ngài mà còn năng cúng, năng cầu, năng nguyện, là coi chừng không khéo là cúng dường là một sự đổi giác thôi. Họ là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Coi chừng không khéo là thí chủ cúng dường là một cánh tay của bọn ma quấy rối. Nếu mà ngài còn chấp mắt là người thiếu chủ cúng dường cho ngài, ngài chú nguyện cho họ được phước, coi chân họ là thiếu chủ thành cánh tay, quấy rối họ là ma đấy. Mà đây là một sự thật hiển nhiên trên cõi đời này, chứ không phải là không có đâu. Không khéo là chính cái người thiếu chủ tự hủy diệt cuộc đời của ông thầy, làm cho thân bại danh liệt, đau khổ thậm chí chết chóc luôn cả cùng cuộc đời của ông thầy. Chứ không chuyện chơi đâu, đây là chỉ có thật trăm phần trăm trên mặt đất này. Cho nên là ở đây cũng có số Phật tử mà biết tôi đó. Tôi khi tôi làm tôi thiền là không bao giờ cúng cái gì mà nó cúng cho tôi và tôi chịu. Cúng là tôi nhìn lên chánh điện, nhìn lên Phật nha. Làm nhà, làm cửa, làm chùa, làm tiền, làm xây cái gì, cái gì đều là hướng về Phật chứ không phải là tôi. Do đó cho nên là các chùa, các nhà am làm cái gì tôi không bao giờ tôi coi ngại. Bởi vì có phải làm cho tôi đâu tôi coi ngại. Tôi làm cho Phật mà. Nếu như Phật có quỷ thần nào đó mà muốn chơi hay muốn làm ngon mà chơi mà phá ra là lên chơi với Phật Thích Ca, lên đấu tranh với ông đó. Tại sao cái ngày đó là ngày của tôi mà lại là sư tượng cho ông, là thờ ông, là cất chùa để cho ông ở, là tôi quậy đó, là quậy Phật Thích Ca đi. Mà Phật Thích Ca thì không có thể quậy được rồi. Đối với Phật Thích Ca mà quậy thì chẳng khác nào là quấn vỏ giữa hư không. Vì vậy cho nên tôi làm chùa không có vụ con ngài bây giờ. Mà người thí chủ cúng không phải cúng tôi, cúng tôi không chịu. Bởi vì con người của tôi bất cứ chết sống lúc nào không hẹn được, và tôi có thể đi ở lúc nào cũng không hẹn được. Cho nên làm là phải vì tam bảo mà làm, chịu thì làm mà không chịu thôi. Chứ mà để cái người thí chủ nó coi chừng nha, người thí chủ mà nó cúng dường nó là một cái sai của bọn ma, chứ nó hại cuộc đời mình đó. Mà nó cũng không được phước nữa đó. Kinh này nói cái số của nó là chỗ thích. Biết bao nhiêu người cúng mà không khéo là nó biến thành ra tai họa cho ông thầy này. Cho nên ngài hãy coi họ là một cái cánh tay của bọn ma phân đối ngài. Ngài cùng các bọn ma và các tầng lao không hơn kém. Đối với tất cả chúng sanh, ngài phải có cái tâm quán chê bán Phật, quỷ mạ pháp, không làm tăng và không cần biết bàn. Nếu là được như thế thì mới xứng đáng nhận lấy vật thực cúng dường. Trời cha ơi, cái đoạn này thích quá đi, đại chúng bao nhiêu tôi kỹ đó nha. À, đối với tất cả chúng sanh phải có quán tâm, phải có quán tâm mới được. Nhưng mà nhớ là quán khác mà thù khác à. Thù là kích động để mà giết chết nhau, thiệt hại nhau không được nha. Mà quán tâm đây có nghĩa là bàn quan, nghĩa là hoàn toàn, nghĩa là không có cái gì mà thân thiện, mà ngọt ngào, mà dính mắt, mà tương quan nha. Nghĩa là lạ lẽo như là nước lạnh vậy đó. Giống như là câu Thánh Do nói là cái người quân tử làm bạn lạc như nước đó. Còn cái kẻ tiểu nhân nó làm bạn ngọt như uống nước đường, phải lạc như nước vậy đó. Người tu sĩ đi thức thực đối chúng sanh phải có quán tâm, nghĩa là không thương người nào hết thảy. Mà không thương người nào hết thảy chính là thương đó nha. Thương đó là thương bằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đó. Còn thương mà cái kiểu mà có đặt cái lòng thương là giống như cái ngọn đèn pin mà chiếu còn không thương ai hết thải đó thì gieo cái hộp giống phước điền nó mới là giống như là cái ánh sáng mặt trời mà gieo rọi xuống nhân gian. Cho nên cái này là cái mà sâu kỳ quật của kinh Di Lặc ở chỗ đó. À, phải có cái tâm chuyên bán Phật, để chuyên bán Phật quỷ pháp. Chuyên bán Phật là gì sao? Là vì thật sự là mọi người là Phật hết rồi, Phật ở đâu ở ngoài mà có. Phật Thích Ca chẳng qua là cái ông đó là một con người như chúng ta, mà Ngài là thành Phật trước. Ngài giống như là hoa sen mà ta cũng là hoa sen, mà hoa sen của Ngài đó mọc trước thì nó nở trước, còn hoa sen của ta thì nó cũng là đầy đủ cánh nhị nguyên hạt vậy rồi nó sẽ nở thôi. Chứ đi tìm Phật ở bên ngoài mà gian sinh cầu nguyện lại lục này kia đó có được đâu, phải quỷ bán khách. Cho nên các vị thiền sinh ta gọi là phùng Phật sát Phật, gặp Phật là giết Phật, phùng ma sát ma, gặp ma giết ma đã đành, mà gặp Phật cũng giết Phật, là vì Phật bên ngoài không có, chính ta là Phật. Phật bao nhiêu số phần trăm là tùy ta, chính ta là sen, nó nở cỡ nào là do sự dung vén nước phân của ta. Cho nên là phải như vậy, phải quỷ bán Phật đó, quỷ mạ chánh pháp, không cầu nước bạn. Bởi vì nếu bạn á, nếu bạn là có ở đâu mà cầu, nếu là không bạn là tham, người nào không tham là có nếu bạn, nếu là không bạn là sân, người nào không giận dữ là người có nếu bạn, nếu mà không bạn là u mê ám trước, không u mê ám trước, không làm sai trái thì là người đó có nếu bạn, vân vân và vân vân. Thế thì nếu bạn ở đâu mà cầu chứ, chỉ cần tự trao dồi lấy mình mà thôi. Mà cái con ngày trong bồ đề chưa, khi nghe những cái điều đó, tâm trí của con mờ mịt không còn biết phải nói gì và không biết phải đối đáp ra sao, con bèn để bình bát xuống mà muốn mau được đi khỏi nhà ông Di Ma Cật. Nhưng đáng được ý con, ông Di Ma Cật kêu lại nói tiếp, muốn đi mà đi không được chứ, nghe quảng quá rồi. Thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ. Ngài nghĩ thế nào, giả sử Như Lai hóa ra một người đem những cái điều như thế mà làm đàn luận với ngài thì ngài có sợ chăng? Nghĩa là coi tất cả phải như nguyễn đi, ngài nguyễn tôi nguyễn ai nguyễn hết, giống như là Như Lai quá hiện vậy đó. Mà đó là quá hiện thì chuyện gì ngài phải sợ? Không sợ. Mà thấy không, con đáp không sợ. Ông Như Lai Phật nói tiếp, tất cả pháp như nguyễn như quá, ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thuyết cũng là nguyễn quá, mà nãy giờ tôi nói với ngài là toàn là ngôn thuyết. Cho nên đọc tiếng giả không dính mắt văn tự, cho nên không có gì nhờ tánh của văn tự vốn không. Hiểu được rằng văn tự vốn không có tánh thì người đó được giải thoát. Nhờ cái tướng của giải thoát chính là tướng của các pháp vậy. Thế thì giải pháp không có gì đang chấp mắt, đang nhớ nghĩ, đang sợ sệt cả. Mà Thế Tôn ông có Bồ Đề thưa, sau khi tưởng giả Di Ma Cật nói thời pháp ấy rồi, có ai sanh năm dự thiên tử được pháp nhẫn vô sanh, do vậy con không tham lãnh trách nhiệm đến thân bệnh ông Di Ma Cật. Cái đoạn này sâu lắm, đại chúng về nghiên cứu lại nha. Bây giờ tôi xin nhắc lại, trước sau như một, hồi mà các vị đại chúng mà học kinh Lăng Nghiêm á, tôi thường nói với đại chúng, trong cuộc đời tôi từ hồi nhỏ cho tới bây giờ học đạo đó, tôi nghiên cứu các cái môn, các cái đề tài thiền định, cho tới năm nay thì tôi hết sức là tâm đắc và coi như hoàn toàn đúng cái phong sai là cái lối tu tập thiền định cái bằng như nguyễn, quán như nguyễn, cũng gọi là như nguyễn tam ma đề. Mà nói nãy giờ đây nè, cái đoạn kinh này mà nếu mà đại chúng mà không vận dụng cái trí tuệ mà quán giảng pháp như nguyễn tam ma đề là không còn có cách nào các vị giải thích kiểu gì được hết hả? Mà muốn cái này, muốn giải thích được cái này là chỉ có một cách là lấy cái như nguyễn tam ma đề, tức là cái môn thiền định tam muội quán giảng pháp giai không, giảng pháp như nguyễn, thì các vị giải thích cái này mới được. Và sự thật ta dạy như thế này là nhằm dạy cho mọi người tu tập cái cách quán giảng pháp giai không, giảng pháp như nguyễn. Cái chỗ đó là cái chỗ đấy. Kinh Lăng Nghiêm tôi đã từng nói với đại chúng là cái bài mà thoát yếu của gần nửa bộ Kinh Lăng Nghiêm về cái đoạn mà sâu sắc nhất á, là Đức Phật đã tóm trong cái bài kệ á, chân tánh hữu nguy không, duyên sanh có như nguyễn. vô nhi vô khởi diệt bất thật nhưng không qua ngôn vọng hiểm chi chân vọng chân đồng nhiên vọng. Đây cái đoạn đó khi mà cái người mà nhìn về thật tướng của vạn pháp, nhìn thấu được cái thấu triệt được thật tướng của vạn pháp, nhìn được cái chân tánh, cái tánh chân thật của vạn pháp rồi, thì tất cả các pháp đều là giai không thôi. Vì sao mà giải pháp giải không? Vì duyên sanh. Duyên sanh có như quyển, giải pháp do duyên sanh cho nên như quyển. Hữu nhi cũng như vô nhi đều như quyển. Vô nhi là do hữu nhi mà có, mà hữu nhi là duyên sanh như quyển, thì cái đối trọng của hữu nhi là vô nhi cũng là một cách nghĩa là duyên sanh. Vì vậy cho nên hữu nhi nó là duyên sanh nhiều duyên trùng trùng duyên khởi hòa hợp lại mà sanh thì nó như quyển đã đành. Còn cái gọi là vô vi cũng là cái đối trọng của cái hữu vi, cho nên nó cũng là một cách duyên sanh. Vì nếu không có hữu vi thì cái vô không bao giờ có được. Do đó cho nên là vô vi cũng là một cách, một pháp thuộc về duyên sanh. Mà duyên sanh có, vì là duyên sanh thì là như quyển. Thế thì hữu vi vô vi gì cũng đều không có khởi thật và cũng không có diệt thật, không có sanh thật và cũng không có diệt thật, nhưng mà mất thật như không qua. Thành ra trong khi mà cái giáo lý tục đế, giáo lý phương tiện á, thì chỉ cái này là vọng. Ví dụ như là tham sân si mạn nghi phải phiền não phẫn hận phu não tật sang thương ghét vui mừng buồn giận, cái đó là do vọng. Rồi bây giờ cái tâm thanh tịnh nè, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân, những pháp này là trên. Đó là chẳng qua là dựa trên cái phương pháp đối đãi, còn trong vòng đối đãi. Thành ra nói vọng là để hiển cái chân, nói cái này là ác là để hiển cái này là thiện. Chứ kỳ thật ra đấy, vọng chân đồng nhị vọng. Cả vọng thì là vọng đã đành, mà chân cũng là cái đối đãi của cái vọng. Do đó cho nên không được chấp chân. Bồ đề niết bàn không phải là cái mà để cho người ta mong mỏi. Bởi vì các vị đọc ở trong cái phần tịch chỉ là tôi biết cái này nó cô động vô cùng. Thâm ngộ thật tướng là vấn đề then chốt đối với một đạo sĩ. Người đạo sĩ phải thâm ngộ, tức là phải tỏ ngộ một cách sâu sắc về thật tướng của vạn pháp. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái tướng không, cái tướng vô của vạn pháp. Thế thì là người học Phật, ở đây là Ngài Duy Ma Cật nói với ông Tu Bồ Đề, tức là nói với một vị đạo sĩ. Mà cái người đệ tử Phật, người tại gia mà muốn có được Bồ Đề Niết Bàn cũng phải ngộ, cũng phải hiểu, cũng phải thâm ngộ thật tướng như người xuất gia, vậy thì mới kết quả mới cao trong việc tu hành. Không thâm ngộ thật tướng, dù có nói tu như thế này, đoạn như thế kia, trừ như thế nọ, chỉ là hí luận thôi. Cho nên là thâm ngộ thật tướng rồi thì bất trừ vọng tưởng mà bất cầu chân. Thâm ngộ thật tướng rồi người ta thấy rằng đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, mà xu hướng chân như tổng thị tà, dũng tâm mà đoạn, mà trừ, mà diệt là bệnh đấy, là nó sinh ra một cái thứ phiền não khác thôi đấy. Có cái tâm xu hướng cầu mong cho như Bồ Đề Niết Bàn vẫn là tà đấy. Bởi vì Bồ Đề Niết Bàn tự tánh của mọi người tự có kia mà, cầu cái gì, mong cái gì, thân khứa nơi ai. Các vị đọc các bài đây nè: bất từ vọng tưởng bất cầu chân, thâm ngộ thật tốt người đạo sĩ đối diện với tất cả, không né tránh, không trốn chạy, không dụng công đoạn, mà không gắng sức trừ. Bởi vì nó có gì đâu mà trừ. Phiền não vô minh đó thì trong cái lúc mà phương tiện đó, trong cái lúc mà sơ cơ đó, dùng ngôn từ phương tiện thì gọi là khuyên mọi người trừ, diệt trừ phiền não. Chứ kỳ thật phiền não là cái loại khách dạ cần tìm sao cho ra. Ở trong tất cả mọi người không tìm ra phiền não ở trong đó đâu. Mà khi nào mê thì nó tác động hoành hành, khi nào giác tự nó không bao giờ tìm nó ra. Cái chất của nó là xanh vàng đỏ trắng gì hết, cũng chẳng có dài ngắn rộng hẹp, cũng chẳng có nặng nhẹ gì hết. Thế thì ở đâu có? Do đó cho nên cái lối tu tập của đạo Phật là phải tư duy quán chiếu mà tuy nguyên cái vạn pháp. giải thoát ở bên ngoài cho tới cái tâm lý bên trong, phiền não ở bên trong. Rồi đây nè, gặp Phật qua ba mê tướng túc, gặp Phật qua giọng cái pháp hay, chưa hẳn đã gặp được Phật Như Lai. Do đó cho nên cái đoạn kinh của người ta đó nè, cái đoạn số 3 trên đó, nó nói là không cầu gặp Phật, không học pháp, không làm ổng làm tăng, là cái ý vậy đó. Cầu gặp Phật là phải gặp Phật tâm của các vị, cái tâm mà giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà sẵn có trong các vị, các vị tìm gặp ông Phật đó, đó mới là Phật thiệt của chính mình và mình mới gặp Phật. Cái cầu Phật ở bên ngoài cầu là cái gì? Nhược vị sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như, cái Như Lai kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói rồi. Làm sao mà nhìn Phật ở bên ngoài có cho được? Nói như vậy có nghĩa là triển khai Ngài Di Ma Cật bảo mọi người phải là triển khai cái Phật tánh của mình, cái Phật Phật chất ở trong chính mình, ở trong con người mình, chứ không đi tìm ở bên ngoài được. Cho nên là không cần gặp Phật, không cần nghe pháp, bởi vì cái Phật tánh của các vị đó là Phật rồi. Còn pháp là gì? Pháp là pháp tánh. Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp. Khi mà Phật tánh của các vị đã thanh tịnh, các vị làm chủ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý rồi, thì sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài tự nó cũng thanh tịnh. Do đó cho nên là Phật tánh ở trong các vị và pháp tánh cũng ở trong các vị, không còn tìm cái pháp nào nữa hết. Các vị đã có pháp tánh rồi, bởi vì làm chủ được lục căn thanh tịnh tức là Phật tánh. Mà lục căn thanh tịnh về rồi thì là nhìn sáu trần bên ngoài cũng thanh tịnh. Do đó cho nên là các vị đã có pháp, học pháp rồi hết rồi, không cần học pháp nào nữa hết rồi. Cho nên không cần học pháp, cũng chẳng cần học làm tăng làm gì, bởi vì Phật tánh và pháp tánh các vị biết rằng đó là không có hai tánh, đó là cái nghĩa hòa hợp, mà hòa hợp là cái nghĩa tánh. Chẳng qua là cái tánh thanh tịnh của lục căn gọi là Phật tánh, cái tánh thanh tịnh của lục trần bên ngoài không tác động hoành hành của mình thì gọi là pháp tánh. Mà Phật tánh và pháp tánh không hai, đó là cái tánh hòa hợp gọi là tăng tánh. Vì vậy cho nên không cần đi kiếm tăng học nữa. Đây là cái kinh mà Vô Thượng Thừa ta triển khai ra cái tam bảo này, ta gọi là nhất thể tam bảo, nghĩa là ngay trong một con người mà đã có Phật pháp tăng bảo trong đó rồi. Vì vậy cho nên là các vị mà quy bên ngoài đó là gọi là quy thế gian trụ trì tam bảo. Quy cái đó lại có khi trúng Phật, có khi không bao giờ trúng Phật, mặc dù đi chùa rất nhiều. Còn các vị mà biết tu theo kiểu này là các vị quy với nhất thể tam bảo, cũng gọi là đồng thể tam bảo, nghĩa là ngay trong cái tâm thanh tịnh của các vị đã có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo trong đó. Cho nên cái kinh này nó sâu ở chỗ đó. Vì vậy cho nên giảng một bữa mà một chương về là một bài về là chẳng qua là tạm làm để cho nó vui, chứ còn các vị chưa đi sâu nổi đâu. Đi sâu là phải nói như vậy đó. Cái điểm nào cũng khuyên Phật tử đi quy y tam bảo, ở đây lại bảo rằng ngài đừng thèm kiếm Phật để quy y Phật, không cần học pháp gì hết, cũng chẳng cần làm tăng luôn, là nghĩa sao? Vậy là phá Phật thì cái gì đó, nhưng mà hoàn toàn không có phá rồi nha. Đây là đưa Phật lên tới cái đỉnh cao tuyệt vời của đạo lý. Ngài triển khai Phật tánh của ngài bằng cái cách là ngài làm chủ lục căn, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của ngài mà thanh tịnh rồi thì sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm gì ngài được? Nó làm gì, nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho ngài có phiền não vô minh được? Thế thì tự trong cái lục trần đó, nó đã là pháp tánh rồi, bởi vì pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của dạng pháp. Mà làm chủ được lục căn rồi là lục trần không còn ô nữa, không còn ô uế nữa. Vì vậy mà ta nhìn là pháp tánh nó bất sanh, bất diệt, rồi bất cấu, rồi bất tịnh là vậy đó. Nó không nhơ thì lấy gì sạch? Mà tự nó sạch rồi thì làm sao gọi là có cái nhơ? Nó sâu là nó sâu vậy đó. Cho nên là nhìn Phật qua ba ma tướng túc, gặp Phật qua giọng cái pháp hay, chưa hẳn đã là gặp Phật được. Gặp Như Lai viên giác diệu tâm mới là gặp được Phật, và mới nghe được cái pháp Phật, nghe Phật pháp của nhất thể tam bảo, hay cũng gọi là của đồng thể tam bảo, tức là của chính mình, đó mới gặp Phật thiệt. Người ta tập luyện cái này, sâu sắc không sợ tiếng rống của sư tử, người nợm không có ý bắt chim vẽ. Đây, vấn đề tu hành là thành tựu được như Quyển Tâm Ma Đề thì nó giống như là sâu sắc đó, nó giống như người nộm á. gọi là thiết ngưu bất hạ sư tử hốc mà khắp vợ mộc nhân kháng qua biểu. Qua biểu mộc nhân thể do tình tâm cảnh như nhiên chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành. Người ta huấn luyện, ta nhìn giảng pháp nguyên sinh quyển rồi thì lúc bây giờ người ta giống như là sâu sắc, không sợ tiếng nét của sư tử, giống như người gỗ, người nợn mà xem xin vẽ, xin vẽ không sợ người, và người nợn cũng không có ý bắt xin vẽ, nghĩa là căn và tầng không có tương quan nhau. Chừng đó thì có lo gì là đạo bồ đề không thành và bồ đề niết bàn tự tánh mình hiện ra, chứ có ai ban ai tặng ai cho ở đâu mà phải đi cầu Phật, phải đi lại đi nghe pháp đi làm tăng ở đâu nữa. Thế cho nên Phật tướng thể nhập Phật tướng, thể nhập Phật tướng rồi thì còn ngu si đâu nữa mà để kỳ thị đối với bọn ngoại đạo lục sư. Này, như trên đã nói đấy, ngài phải quy với bọn lục sư ngoại đạo, ngài phải tôn trọng họ làm thầy, rồi họ đọa ngài cũng đọa theo. Nói vậy nghĩa là gì? Nói vậy có nghĩa là khuyên rằng ngài đi xuất thực, ngài tu tập, ngài phải tập luyện cho ngài trở thành như là tâu sắc, trở thành như là người nộm mà đối với chim vẽ, trở thành như tâu sắc đối với sư tử. Nghĩa là nói cách khác là ngài thành tựu được như Nguyễn Tâm Ma Đề rồi thì lục sư ngoại đạo dầu có làm thầy ngài, thầy có nguyên nhân gì nữa cũng chẳng có sao hết, vì ngài còn có bị vấn đề thương ghét, cũng phải quấy tốt xấu hơn thua, đáng cung kính không đáng cung kính gì nữa đâu, vì ngài chết như Nguyễn Tâm Ma Đề mà ngài thành tựu được cái định như Nguyễn rồi thì ngài đâu có còn trí tuệ, là ngài đạt tới cái thật tướng của giảng pháp rồi thì còn kỳ thị làm cái gì nữa chứ. Họ thương ngài, ngài được cái gì mà họ ghét ngài, ngài mất cái gì? Ngài kính họ, ngài mất cái gì? Mà ngài là không kính thì ngài lại có được cái gì không? Nghĩa là không thành vấn đề hết. Ý nói là nói vậy. Cho nên là khi họ đọa, ngài cũng đọa theo. Khi mà thành tựu được cái thật tướng rồi, nhìn giảng pháp như quyển rồi thì nguyên nhân nào để đọa nữa chứ? Cho nên bảo rằng họ đọa, ngài cũng đọa theo, cái kỳ thật mà họ có đọa đi nữa giờ, bằng cách nào đi nữa ngài cũng không đọa theo được. Ngài có bỏ đô la ra hàng triệu đô la để mua một cái vé mà đi xem cái địa ngục coi ra làm sao cũng còn không có nữa cơ mà. Bởi vì cái nguyên nhân địa ngục mà ngài không có, ngài đã thành tựu được như Nguyễn Tâm Ma Đề rồi thì địa ngục làm gì có. Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi, đại chúng học rồi, địa ngục không phải có với tất cả mọi người. Nếu mà người mà đạt được cái thật tướng rồi á thì không hề tìm ở đâu cho ra địa ngục. Bỏ đô la bao nhiêu đi nữa để mua cái vé đi du lịch chơi đó, cho biết cảnh địa ngục con là sao cũng không được mà. Cho nên cái chỗ này là cái ý hết sức là sâu sắc đấy. Đây nè, ngũ quẩn thân hợp, ngũ quẩn thân hợp tan như mây nổi, tham sân si chìm đắm như bọt, chìm nổi như bọt bèo thì ai tạo nghiệp, ai chịu khổ. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư sức, hư sức một thì ai là người tạo nghiệp? Tất cả dạng pháp đã đạt tới cái chỗ thật tướng rồi, là nhìn dạng pháp duyên sanh như quyển thì thân ngũ quẩn này là như là bọt bèo như mây nổi thì ai là người tạo nghiệp? Rồi ai là người chịu quả ở địa ngục chứ? Do đó mà Quyền Giác Thiền Sư nói rằng là việc học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh Phật tánh, tích Phật tánh, ảo quá không thân, tích pháp thân, pháp thân giác liễu do nhất vật bản nguyên tự tánh là thiên chân Phật. Tự tánh mọi người là Phật rồi mà. Ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc thì ai là người tạo nghiệp và ai là người thọ quả? Cho nên nói như vậy có nghĩa là đào tạo và xây dựng cho cái người đệ tử Phật có một cái nhận thức, một cái lối tu tập thiền định, nhìn giảng pháp như quyển. Thử thị diệu liên hoa kim cang như bảo giác, như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học. Người nào tu tập như vậy đó là diệu liên hoa, đó là người có trình độ giác ngộ như kim cang vương. Người nào thành tựu được cái như Nguyễn Tâm Ma Đề thì khả móng tay dày là vượt qua hàng thanh văn viên giác, vượt qua hàng vô học. Thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn, đó là cái pháp tối thượng, đó là cái pháp của mười phương chư Phật, đó là cái con đường vào niết bàn của chư Phật mười phương đấy. Mà tức là cái pháp như Nguyễn Tâm Ma Đề mà học cái đoạn này, tức là ngài Di Ma Cật cũng đề cao cái di quyển tâm ma đề. Cho nên lục sư ngoại đạo không cần kỳ thị đối với các ông. Các ông khổ hạnh kiểu gì, các ông bê tha kiểu nào tôi không cần biết. Tôi có thể coi các ông là thầy, mà chúng tôi không cần ngại gì cả. Vì các ông mặc dầu nói như thầy, chứ kỳ thật tôi chẳng có thầy gì cả. Nghĩa là tôi thành tựu như quyển tâm ma đề, không đoạn vọng chẳng cầu chân. Cái đoạn số 4 này là tôi ghi đây nè. Không đoạn vọng chẳng cầu chân, vì vọng chân cả hai đều vọng. Ngôn vọng hiển chú chân, chứ vọng chân đồng vị vọng. Nói vọng là để phân biệt, để mà giới thiệu cái chân. Thế thì thật là vọng đã vọng đã đành, mà chân, mà nếu mà cầu chân là cái chân trở thành vọng. Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh là xấu xa đã đành, là cảnh giới cần phải xa lánh đã đành. Mà nếu mà để tâm cầu bồ đề niết bàn cũng trở thành, làm cho bồ đề niết bàn trở thành pháp vọng đây. Ở trong nước đừng nhọc công kiếm nước, đứng trên non chớ phí sức tầm non. Câu này có nghĩa là thân tại hải trung ưu mít thủy, mà nhật hành lãnh thuận mạc tầm. Mạc tầm sơn, đừng có cầu, đừng có mong cái gì ở xa xôi nào hết. Chính ta có tự tánh bồ đề, tự tánh niết bàn, thanh tịnh sẵn có. Ở trong từ não mà nhận lấy bồ đề, ở trong sanh tử mà thọ hưởng niết bàn tự tại. Được như thế người đạo sĩ xứng đáng nhận lấy thức ăn và mục đích khất thực mới đạt yêu cầu. Đó là theo cái tư tưởng của thầy Di Lặc Phật đấy. Khất thực như vậy đó mới là chánh, mới là đạt yêu cầu. Chứ còn khất thực mà bỏ nghèo tiền giàu như ông Tu Bồ Đề là không đạt yêu cầu, mà bỏ giàu tiền nghèo như ông Đại Ca Diếp là cũng là cái lòng thương lặt vặt thôi, chưa đạt được cái vô vượng Bồ Đề đâu. Thành cái đoạn kinh này khó nghe vô cùng, vì là nó quá sâu sắc. Những cái đoạn mà trực chỉ đó thì là phải nói rằng là quá sức hay. Tuy nhiên là nó cô động, quá sức cô động. Thành ra là người tại gia Phật tử có thì giờ nghiên cứu, và người mà học Phật ít thì đọc cái cô động này thì triển khai ra không được bao nhiêu. Trừ ra những người có thời giờ nghiên cứu lâu rồi thì dựa vào đây mà nhận thức thì phải nói rằng là tốt lắm. Nhưng mà vì nó quá cô động cho nên cũng khó.